Chương 10 Phật giáo suy tàn và phục hưng.
Trên François không thể chối cãi được là sự truyền bá Phật giáo sang Tây Phương đã gặp thuận lợi. Tuy thế, điều này chưa đủ để giải thích sự quan tâm hiện nay của châu Âu đối với Phật giáo. Mặt khác, Phật giáo đã chứng minh một khả năng thích nghi tuyệt vời, vì lẽ nó đã bị bắt buộc sống trong cảnh ly tán từ cuối thế kỷ thứ 12. Nên nhớ rằng, vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, vào thời vua A Dục, vào khoảng 150 năm sau Đức Phật, Phật giáo đã truyền đi khắp Ấn Độ và các nước lân cận. Cùng với Ấn Độ giáo, Phật giáo là một trong hai tôn giáo chính của Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 12 và 13, thời kỳ mà Phật giáo bị đàn áp do sự du nhập Hồi giáo vào Ấn Độ. Sự xuất hiện đột ngột của Hồi giáo ở Ấn Độ đã gây một xúc động lớn cho mọi người. Và từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 13, một phần Ấn Độ phải chịu sự thống trị của Hồi giáo. Dù sao, Ấn Độ giáo vẫn còn là tôn giáo chính của xứ này, trong khi đó Phật giáo bị quét sạch. Vì sao thế? Matthew, nói chung, Phật giáo đã trải qua một đoạn đường dài khó khăn trong suốt lịch sử của nó. Thoạt tiên, các tu sĩ Phật giáo là những người lang thang. Đức Phật đã di chuyển rất nhiều và chỉ dừng chân 3 tháng hè để nhập hạ. Trong thời gian ấy, các tu sĩ ở trong các căn lều tạm làm bằng tre lá và sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình. Theo dòng thời gian, nhiều tín đồ đã mong muốn có một nơi cố định để Đức Phật và Chư Tăng hàng năm về nhập hạ. Những thí chủ bắt đầu dựng lên những căn nhà kiên cố mà hình dáng giống như các lều tre thuở trước. Dần dần một vài tu sĩ bắt đầu ở luôn trong các ngôi nhà ấy. Rồi nhiều cộng đồng được thiết lập và như vậy là những tu viện đầu tiên ra đời. Ban đầu, Phật giáo chỉ giới hạn trong tỉnh Ma Kiệt Đà, tức bang Bihar, Ấn Độ ngày nay, sau đó lan truyền nhanh chóng khắp Ấn Độ cho đến Afghanistan. Có những sự trao đổi với Hy Lạp bằng cớ là bản văn sưu tập triết lý nổi tiếng dưới dạng đối thoại của Na Tiên Tỳ Kheo và vua Milan Đà đã thống trị vùng Bactrian vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Trên François, để cho độc giả hiểu rõ hơn, thời đại vua Milan Đà nằm giữa thế kỷ thứ 4 trước công nguyên và thời kỳ toàn thịnh, đế chế La Mã thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Matthew, việc đi lại của các đoàn lữ hành, buôn bán, đã cho Phật giáo có cơ hội tiếp xúc với văn minh Hy Lạp thời đó rất cởi mở với các luồng tư tưởng ngoại lai. Trên François và các cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế đã tăng thêm các cuộc tiếp xúc đó và vì thế đã khai sinh ra nghệ thuật Hy Lạp, Phật giáo. Matthew, khoảng thế kỷ thứ 6 và nhất là thế kỷ thứ 9, Phật giáo đã du nhập vào Tây Tạng do Đức Liên Hoa Sinh Padmasambhava được vua Trizong Detsen mời đến. Vị vua này trước đó đã có một vị thầy Phật giáo và theo lời khuyên của vị thầy này là nên xây dựng một ngôi tu viện lớn đầu tiên ở Tây Tạng. Nhà vua bèn mời Liên Hoa Sanh, một vị đại hiền thời bấy giờ. Liên Hoa Sanh được người Tây Tạng xem như vị Phật thứ hai vì chính nhờ Ngài mà Phật giáo mới phát triển ở Tây Tạng. Như vậy là Liên Hoa Sanh đã trông nom việc xây dựng Samme, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Tây Tạng. Cũng chính Ngài đã dịch giáo quy Phật giáo từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng. Ngài đã mời hàng trăm học giả Phật giáo Ấn Độ và gửi sang đó những thanh niên Tây Tạng để học tiếng Phạn. Sau đó, một hội đoàn gồm có các dịch giả Tây Tạng và học giả Ấn Độ tụ họp ở Samye trong vòng 50 năm để dịch 103 quyển lời dạy của Đức Phật và 213 quyển bình giải về các lời dạy này của các học giả Ấn Độ. Trong vòng 2 hay 3 thế kỷ kế tiếp, nhiều bậc đạo sư Tây Tạng đã đến Ấn và ở đó hàng 10 hay 20 năm, sau đó họ trở về Tây Tạng mang theo các bản văn còn chưa được dịch trước đó. Trên François, trong thời gian đó cái gì đã xảy ra ở Ấn Độ? Matthew, ở Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 12, sự đàn áp của Hồi giáo nhắm vào Phật giáo đã đến đỉnh điểm. Phật giáo đang trên đà suy vi và là cái đích ngắm dễ dàng vì các đại học Phật giáo rất dễ nhận diện. Đại học Nalanda Vikramathila có hàng ngàn sinh viên theo học dưới sự bảo trợ của các vị thầy nổi danh nhất thời bấy giờ. Những đại học ấy cũng có những thư viện mênh mông với một sự phong phú có thể sánh với thư viện thời danh ở Alexandria. Tất cả những tòa nhà ấy đều bị phá hủy, sách vở bị đốt sạch và các tu sĩ bị tàn sát. Trên François, và cũng vì sự dễ nhận dạng của các đại học Phật giáo, các thư viện, các ngôi chùa mà Phật giáo đã bị quét sạch dễ dàng hơn là đối với Ấn Độ giáo đã chống đỡ hữu hiệu hơn. Matthew, không hẳn thế. Phật giáo đã bắt đầu suy tàn ở Ấn Độ vì nhiều lý do không rõ ràng. Từ thế kỷ thứ 6, sự phục hồi các truyền thống Bà La Môn và sự đồng hóa vài quan niệm Phật giáo vào kinh Vệ Đà là một trong những kinh siêu hình chính của Ấn giáo đã mài mòn ảnh hưởng Phật giáo. Sau khi lan rộng khắp Ấn Độ, Phật giáo lại co về tập hợp tại vùng Ma Kiệt Đà, tức bang Bihar ngày nay, và về nước Bangladesh. Kinh Vệ Đà nhấn mạnh về thuyết bất nhị, đã sát nhập những điểm quan trọng trong kinh điển Phật giáo, tuy nhiên vẫn công kích Phật giáo. Cái ảnh hưởng đó đã lấp dần hố ngăn cách về học thuyết Ấn giáo và Phật giáo. Hơn nữa, Ấn Độ rất chú trọng về hệ thống giai cấp mà Phật giáo không màng tới. Lại còn những trung tâm Phật học quan trọng và những tu viện lớn đã làm cho các bộ lạc Hồi lầm tưởng là những pháo đài đã hủy diệt không thương tiếc. Trên François, một vài tư tưởng Phật giáo có tồn tại trong Ấn giáo không? Matthew, có thể nói chúng đã được đồng hóa, dù rằng các triết gia Ấn giáo vẫn tiếp tục công kích học thuyết Phật giáo. Trên François, vậy Phật giáo là một trong các ví dụ hiếm thấy về một tôn giáo bị quét sạch khỏi vùng đất, nơi nó được khai sinh và phát triển trong suốt một thiên niên kỷ. Người ta cũng có thể cho một ví dụ khác, đó là sự bóp nghẹt, sự dập tắt, sự bứng gốc một phần các tôn giáo trước Christophe Colomb do sự chinh phục châu Mỹ Latin bởi Tây Ban Nha và châu Âu. Matthew, Phật giáo cũng đã di chuyển về hướng Nam đến Sri Lanka, sau đó về hướng Đông qua Thái Lan, Miến Điện, Lào, dưới hình thức Phật giáo nguyên thủy Theravada, và nó cũng được truyền lên miền Bắc sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6 dưới hình thức Đại Thừa và sang Nhật Bản, nơi nó phát triển thành Phật giáo Thiền Tông, Zen, hiện nay chủ trương quan sát bản thể của tâm. Trên François, sau Thế chiến thứ hai và cho đến năm 1970, Thiền Tông rất phổ biến và được xem là thời thượng ở Tây Phương. Những học trò của Berkeley trong những năm 60, khi có phong trào chỉ trích Tây Phương, đã rất say mê Thiền Tông và người đã thử hành trì và cho đó là một sự hòa hợp giữa một học thuyết chính trị và Phật giáo. Họ đã sáng chế ra cái mà họ gọi là Thiền Tông Marxist, tuy nhiên đã không tồn tại lâu. Matthew, Phật giáo Thiền Tông hiện nở rộ ở phương Tây, tuy nhiên ở Tây Tạng, ba thừa Phật giáo được gìn giữ và được tiếp nối rất trung thực. Điều này giúp cho Phật tử tiếp thu các lời dạy kinh điển trong hành trình tâm linh của mình. Việc hành trì tiểu thừa, đúng hơn là Phật giáo nguyên thủy Theravada, đặt nền tảng trên đạo đức, trên kỷ luật tu viện và nhất là trên thiền quán về sự bất toàn của thế gian và tính phù du của mọi nỗi bận tâm của chúng ta trong cuộc đời. Những suy tư đó khiến hành giả muốn thoát ly đau khổ và cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống, tức ra khỏi luân hồi. Phật giáo nguyên thủy không thiếu tình thương với đồng loại, cũng như lòng bi mẫn với những người đau khổ. Nhưng Đại Thừa ở Tây Tạng, ở Trung Hoa, ở Nhật đã nhấn mạnh đến tình yêu và lòng bác ái đối với chúng sinh. Theo lời dạy của Đại Thừa, ta khó thoát ra đau khổ nếu tất cả chúng sinh quanh ta tiếp tục đau khổ. Mục đích của Đại Thừa là chuyển hóa tâm thức vì lợi ích chúng sinh. Ở Ấn Độ, nhất là ở Tây Tạng, đã phát triển thêm thừa thứ ba, Kim Cang Thừa hay Mật Tông. Thừa này thêm vào hai thừa trên những kỹ thuật tâm linh nhằm giúp thể hiện nhanh chóng hơn Phật tính ở chúng ta và chỉ ra sự nhất nguyên của vạn vật. Cái nhận thức ấy thay vì bóp chết lòng từ bi lại tăng cường và củng cố nó. Như vậy là nhờ vào sự hội tụ của hoàn cảnh địa lý và chính trị mà Tây Tạng có thể tổng hợp cả ba thừa Phật giáo. Trên François, do những gian nan trong việc truyền đạo, Phật giáo có chiều hướng phát triển ra ngoài quốc gia và nhờ vậy đã thâm nhập vào Tây Phương. Nó đã không liên kết với một nền văn hóa nhất định nào, dù rằng trong lịch sử của nó, Phật giáo đã từng giao thoa chặt chẽ với nhiều nền văn hóa khác. Cho dù như Tây Tạng, giống như một pháo đài tâm linh đã gìn giữ được các thừa Phật giáo suốt hơn một thiên niên kỷ, những lời dạy của Đức Phật cũng đã lan truyền sang những nền văn minh khác hẳn như Sri Lanka và Nhật Bản. Phật giáo có đượm màu sắc của quốc gia mà nó đang phát triển ở đó không? Matthew, ở Tây Tạng cũng có một mối đạo riêng của địa phương gọi là đạo Bon, có dáng vẻ một đạo thờ ma quỷ, nhưng cũng có riêng một triết thuyết siêu hình phức tạp còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vào thế kỷ thứ 9, những cuộc tranh luận siêu hình đã nổ ra giữa đạo Bon và Phật giáo. Một vài tập tục của đạo Bon đã được sáp nhập vào Phật giáo. Những hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở Thái Lan, Nhật Bản, vân vân và chắc chắn sẽ xảy ra ở Tây Phương. Nhưng cốt tủy Phật giáo thì không hề thay đổi. Trên François, như vậy là sự truyền bá cũng như sự hành trì Phật giáo có chiều hướng toàn cầu hóa, nhưng nhiều đạo khác cũng tự cho có tầm cỡ thế giới, ví dụ như Cơ Đốc giáo, đúng hơn là Công giáo, vì chữ Công giáo đến từ chữ Hy Lạp có nghĩa là hoàng vũ. Và vì hiểu như thế nên Công giáo tự cho có quyền bắt mọi người cải đạo bằng vũ lực. Hồi giáo cũng có khuynh hướng tương tự bằng súng và đao, vì lẽ trong những đạo này, để trở thành tín đồ, bắt buộc phải có niềm tin tuyệt đối vào vài giáo điều. Nhưng trường hợp này không có trong Phật giáo. Sự giao lưu với các nền văn hóa khác không hề ngụ ý một sự tuân phục hoàn toàn, chứ nói gì đến một sự ép buộc. Matthew, Đức Phật đã nói, đừng tin những gì ta nói, tự các ngươi xem xét chứng nghiệm và tìm ra chân lý. Ta chỉ ra con đường, các người tự thắp đuốc lên mà đi. Lời dạy của Đức Phật giống như một cuốn sổ ghi nhớ, diễn tả và chỉ dẫn con đường đi đến sự tỉnh thức, con đường mà Ngài đã đi qua. Để trở thành Phật tử, người ta nương tựa vào Đức Phật không phải như một thần linh mà như một người chỉ đường, tượng trưng cho sự giác ngộ. người ta cũng nương tựa vào Pháp không phải như một giáo điều, mà như một con đường. Sau cùng, người ta nương tựa vào tăng đoàn như những bạn đồng hành đi trên con đường đạo. Nhưng Phật giáo không bao giờ cố gắng đưa người ta vào đạo hay cải đạo cho họ. Điều này hoàn toàn vô nghĩa với Phật giáo. Trên François, đúng vậy, chỉ vì Phật giáo không bao giờ bắt buộc một ai vào đạo hoặc cải đạo người khác, sự thâm nhập của Phật giáo vào một nền văn hóa khác biệt xứng đáng để được giải thích và học hỏi. Matthew, Phật giáo không bao giờ có thái độ chinh phục, nó chỉ biểu hiện như một cuộc phát huy tinh thần. Những ai muốn tìm hiểu nó phải có can đảm đi bước đầu tiên và khám phá nó qua sự chứng nghiệm bản thân. Thật rất thú vị khi nhìn thấy Phật giáo trổ hoa ở Tây Tạng và Trung Quốc. Nhiều bậc đại hiền đã đến đó và ánh sáng tâm linh nơi họ đã thu hút rất nhiều đệ tử, như mật hoa lôi kéo đàn ông vậy. Trên François, qua những cuộc trao đổi giữa chúng ta, ba nhận thấy sự phong phú của ẩn dụ trong ngôn ngữ Phật giáo. Điều này cũng không làm phiền lòng ba. Platon cũng thường dùng những hình ảnh, những huyền thoại cùng những so sánh. Ba luôn luôn thích việc đem thơ vào triết lý, nhưng ba không chắc rằng việc này có thể đem đến câu trả lời cho tất cả các câu hỏi mà ta có thể đặt ra. Matthew, thế thì con cho ba thêm một hình ảnh khi nói rằng ẩn dụ như là ngón tay chỉ mặt trăng, phải nhìn mặt trăng chứ không nhìn ngón tay. Một hình ảnh đôi khi nói nhiều hơn là một sự diễn tả dài dòng. Trên François, vấn đề quan yếu với văn minh phương Tây là tự hỏi xem những nhu cầu tâm linh nào nó cần đến mà không thể tự mình thỏa mãn được, và câu trả lời khả dĩ Phật giáo có thể mang đến. Tuy nhiên, ý niệm một học thuyết có thể thích nghi để đáp ứng các nhu cầu tâm linh của Tây Phương cũng có thể là một cái bẫy. Rất nhiều người Tây Phương gia nhập vào các giáo phái lừa bịp và đôi khi lại có hành động sát nhân nữa. Vấn đề đặt ra là tính xác thực của Phật giáo như là một khoa học tâm linh. Matthew, mục tiêu chính của Phật giáo là sự khám phá ra bản thể của tâm linh, và nó đã có 2.500 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đó là nó và tính xác thực. Còn nói về chân lý, thì chính chân lý là sức mạnh của Phật giáo. Nó hiển lộ qua những sự kiện và những con người, bất chấp thời gian và hoàn cảnh, khác hẳn với các giáo phái ngụy tạo, chỉ chờ cơ hội là sụp đổ. Cái tính cách dối trá của một số giáo phái đôi khi cũng có một số đông tín đồ luôn luôn bộc lộ bởi những mâu thuẫn nội bộ, những tai tiếng, đôi khi những hành động rùng rợn như các bản tin thời sự thường đăng tải. Ngược lại, sự gia tăng chú ý về Phật giáo đối với Tây Phương thì kín đáo hơn nhiều. Những trung tâm Phật giáo là nơi gặp gỡ của những người bạn có cùng chung một khát vọng và muốn kết hợp với nhau để học hỏi, hành trì, dịch thuật các bản văn và bình luận sang ngôn ngữ Tây Phương. Mục đích của họ là để phổ biến một truyền thống tâm linh đích thực và sống động. Những người này luôn luôn được cảm tình của dân chúng địa phương. Trên François, ba tuyệt đối không hề có ý so sánh một nền minh triết đã có hơn 2 thiên niên kỷ với các giáo phái quái gở, hư hỏng đang hoành hành hiện nay, mà đa số chỉ là những cuộc kinh doanh lừa đảo. Nhưng vì ba luôn luôn đề phòng về những kích động nhất thời của tâm tính con người, ba chỉ muốn lưu ý về sự say mê của một số người đối với một lý thuyết mới hay đối với những vị thầy mà họ cho là khả kính, nhưng thật ra chỉ là những kẻ lưu manh. Sự say mê nhất thời của một số người đó không chứng minh được là giáo thuyết mà họ đang hướng về thật sự là đáng thuyết phục. Cần phải có một sự chứng minh rõ ràng hơn. Matthew, một sự chứng minh như vậy chỉ có thể có được với kết quả dài hạn qua cuộc hành trình tâm linh. Kết quả của sự học hỏi là tự làm chủ được bản thân, và kết quả của việc hành trì là sự giảm thiểu các tình cảm tiêu cực. Một sự say mê nhất thời không có giá trị gì. Jim Francois, đó là tất cả điều bà muốn nói. Rõ ràng, nếu căn cứ vào sự quan sát thuần túy các sự kiện, thì không thể so sánh Phật giáo với các giáo phái được. Nhưng nên nhớ rằng, đôi khi một vài nhà trí thức có tiếng tăm cũng bị kẹt vào những việc nhảm nhí. Bà biết một vài bác sĩ thời danh đã gia nhập vào những trò đùa dai kiểu đó hàng năm ròng và gánh chịu những sự ràng buộc của các giáo phái đó. Như vậy, khi muốn tìm chân lý, không nên chỉ bằng lòng với khát vọng của con người với một truyền thống tâm linh có thể là giả hiệu, vì lẽ con người có nhiều khát vọng về đủ mọi thứ. Nói thế là để chỉ ra trách nhiệm của người đề ra giáo thuyết. Matthew, một con đường tâm linh đích thực bắt buộc phải khắt khe với chính mình và bao dung với kẻ khác, trái với các giáo phái trong đó, người ta rất khó khăn với người khác, lại quá dễ dãi với chính mình. Đối với những lý tưởng mà người ta đề ra, chỉ cần một người có ít nhiều tính toán quyết định lợi dụng ảnh hưởng của mình với kẻ khác để những kẻ yếu lòng không biết nương tựa vào ai, sẵn sàng làm nô lệ cả linh hồn lẫn thể xác cho họ. Nhưng điểm khác biệt căn bản là các giáo phái thường khi là sự pha tạp các yếu tố rải rác, các mảnh gọi là truyền thống, không bắt nguồn tìm một sự truyền thừa tâm linh đích thực nào và cũng không dựa trên một nguyên tắc siêu hình nào cả. Do vậy, các giáo phái đó không đưa đến một sự tiến bộ tâm linh bền vững nào mà chỉ đem đến sự bấn loạn và thất vọng.
Chương 11. Đạo Phật. Đức tin, nghi thức, mê tín dị đoan.
Jean Francois, sự sùng đạo mà có kẻ cho là ngu tín, mà các hình thức như nước thánh, chuỗi hạt, cành lá, sự tin tưởng vào mọi thứ vớ vẩn, sự linh ứng của các thánh lễ hay các lời cầu nguyện, sự đốt nến, những biểu hiện này có mặt trong rất nhiều tôn giáo trái ngược hẳn với khía cạnh trong sáng mà người ta dành cho Phật giáo. Đó cũng hẳn là một trong nhiều lý do mà thành phần trí thức bị quyến rũ bởi sự minh triết Phật giáo, trong khi họ lại quá chán nản với những tôn giáo khác vì những biểu hiện quá phường tuồng, quá hình thức và không hợp lý. Nhưng theo ba, đó là một hình tượng có vẻ lý tưởng về Phật giáo khi được nhìn từ xa, khi người ta hiểu giáo lý mà không được chứng kiến sự hành trì thường nhật. Nhưng khi du hành qua các nước Phật giáo hay đi thăm các tu viện, ta sẽ rất đổi ngạc nhiên với các hình thức cúng dường. Nào là diễu hành, sướng ca, lễ lạy, mà đối với một kẻ vô thần như ba thì không khác gì các loại mê tín dị đoan hay các nghi thức thờ cúng của chính thống giáo, Công giáo, Hồi giáo hay Do Thái giáo. Ba còn có thể nói là một vài nghi thức khi diễn ra trước mắt ta ngay trong thế kỷ 20 này có vẻ gần với Công giáo thời Trung Cổ hơn là với Công giáo bây giờ nữa. Có phải chăng đó là mặt bất hợp lý, là bề ngoài những hình thức cúng tế Phật giáo đã gán vào sự minh triết của Đức Phật theo dòng thời gian hơn 2000 niên kỷ? Matthew, trước tiên trong Phật giáo cũng như trong hầu hết các tôn giáo hay truyền thống tâm linh khác, cần phải phân biệt giữa mê tín và nghi thức. Đức tin trở thành mê tín khi nó trái với lý trí và tách rời khỏi ý nghĩa thâm sâu của nghi thức. Nghi thức thuần túy đòi hỏi sự trầm tư, sự quán tưởng cầu nguyện và thiền định. Ý nghĩa của những lời trong các bài hát là kêu gọi sự quán tưởng. Điều này rất đúng với Phật giáo Tây Tạng. Khi người ta xem xét nội dung của các nghi thức trên những bài tụng được đọc lên, người ta nhận ra như một bản hướng dẫn về các yếu tố thiền định Phật giáo như là tánh không, tình yêu và lòng bác ái. Một nghi thức là một hành trì tâm linh được tổ chức trong khung cảnh tôn nghiêm của một tu viện giữa một bầu không khí thanh tịnh được tôn tạo bởi một thứ âm nhạc thiêng liêng. Không phải để kích thích tình cảm, mà để làm dịu tâm hồn và khuyến khích sự trầm tư mặc tưởng. Loại âm nhạc này được xem như một sự cúng dường, chứ không phải là một biểu hiện nghệ thuật. Vài loại nghi thức được kéo dài liên tục ngày và đêm trong suốt một tuần lễ. Mục đích cuộc lễ là đưa những tín đồ cùng nhau tinh tấn tu tập. Trong việc quán tưởng một mạng Đà La, người ta nhấn mạnh đến một vài kỹ thuật thiền định dựa trên những hình vẽ phong phú. Trên François về mạng Đà La Mantra, ba chỉ hiểu mơ hồ, con có thể giải thích chính xác hơn không? Matthew, mạng Đà La là một biểu trưng về vũ trụ và chúng sinh dưới hình thức một nơi chốn hoàn mỹ, nơi ấy các thần linh chiếm ngụ. Những vị thần linh này không phải là những vị trời như con thường nói. Phật giáo không phải nhất thần giáo hay đa thần giáo, đó chỉ là những phạm trù, những khía cạnh của Phật tính. Sự quán tưởng về mạng Đà La là để đi đến nhận thức về Phật tính vốn sẵn có ở mọi chúng sinh. Những kỹ thuật thiền định đó giúp cho ta thay đổi nhận thức thông thường của ta về thế gian, vốn dĩ là một sự pha trộn giữa tịnh và bất tịnh, thiện và ác, trở thành một nhận thức hoàn hảo về thế giới hiện tượng. Khi ta quán tưởng về chính bản thân ta cũng như các chúng sinh quanh ta như là những khuôn mẫu của các vị thần linh trong các đền thánh Tây Tạng, ta sẽ quen dần với ý tưởng Phật tính ở khắp mọi nơi và ta sẽ không còn phân biệt những hình thức bên ngoài như đẹp, xấu, thù hay bạn. Nói tóm lại, những phép quán về mạng Đà La ấy là những phương tiện khôn khéo để giúp chúng ta tìm lại Phật tính ở tất cả mọi chúng sinh. Sau cùng phải hiểu rằng, dưới mắt của các bậc thầy Tây Tạng, những nghi thức chỉ có một giá trị tương đối và những vị ẩn sĩ đã dấn thân vào thiền định thì hoàn toàn buông bỏ mọi nghi thức. Vài vị như đạo sư Milarepa còn đi đến chỗ công khai lăng mạ những lễ lại và nghi thức. Vậy là các dạng nghi thức tâm linh cũng tùy theo các dạng tín đồ khác nhau và cũng tùy thuộc mức độ hành trì nữa. Trên François phải, nhưng một ngày nọ ở Kathmandu, chúng ta đã có dịp chứng kiến đám đông Phật tử đi diễu quanh một ngôi đền lớn mà người ta gọi là Matthew, ngôi tháp chùa Stupa. Trên François, vậy là những Phật tử ấy diễu hành hàng giờ xung quanh ngọn tháp theo chiều kim đồng hồ, vì như ba đã biết qua một cuộc du hành ở Bhutan là khi người ta muốn đi quanh một ngọn tháp, người ta phải đi theo chiều kim đồng hồ vì một lý do bí mật nào đó mà không ai nói cho ba biết, phải chăng đó chỉ là mê tín dị đoan? Matthew, đây là một điểm quan trọng. Đa số các hành động mà ta cho là thuộc về đời thường, có phải chăng chúng chỉ thuần túy có lợi ích mà không có một ý nghĩa thâm sâu nào khác? Đi cũng chỉ là di chuyển nhanh đến một điểm nào đó. Ăn chỉ là làm cho đầy bụng. Làm việc chỉ là để sản xuất cho thật nhiều. Trong khi đó, nếu đời sống tâm linh ngự trị toàn bộ cuộc sống, những hành động bình thường đều có một ý nghĩa. Nói một cách lý tưởng thì không có gì là tầm thường. Khi đi, ta có thể nghĩ là ta đi đến sự tỉnh thức. Khi đốt lửa, ta có thể tâm niệm mong sao cho những tình cảm tiêu cực của mọi chúng sinh đều bị cháy rụi. Khi ăn, ta có thể nghĩ cầu mong cho mỗi người đều được nếm mùi vị của thiền định. Khi mở cửa, xin cho cánh cửa giải thoát mở ra cho mọi người, vân vân. Trong trường hợp ngọn tháp chùa, người Tây Tạng nghĩ rằng sẽ ít lợi khi diễu quanh tháp một giờ hơn là chạy bộ tập thể dục. Một ngôi tháp tượng trưng cho tinh thần Đức Phật, những nét chữ viết tượng trưng cho lời nói của Ngài và những hình tượng là thân của Ngài. Bên phải được xem như là chỗ danh dự để tỏ lòng tôn kính Đức Phật và giáo thuyết của Ngài. Cho nên, Phật tử đi vòng quanh tháp theo chiều kim đồng hồ. Làm như vậy, tinh thần họ hướng về Đức Phật và về lời dạy của Ngài. Trên François, tại sao lại có những hình vẽ, những nhân vật dường như là siêu nhân? Ba tưởng Phật giáo không có thần linh chứ? Matthew, một lần nữa, đây không phải là thần linh, vốn tự sẵn có một cuộc sống riêng, mà đó chỉ là biểu trưng. Khuôn mặt của vị thần tượng trưng cho nhất thể, hai cánh tay là tánh không nhập vào lòng bác ái. Một vài vị thần có đến sáu tay tượng trưng cho sáu sự hoàn mỹ, kỷ luật, độ lượng, kiên nhẫn, siêng năng, tập trung và minh triết. Thay vì ngắm nhìn những bức tranh tầm thường, có lẽ ít lợi hơn là đưa vào trong tâm những hình ảnh biểu tượng cho các yếu tố của đời sống tâm linh. Những khuôn mẫu biểu trưng đó giúp cho trí tưởng tượng của chúng ta tiến bộ về tâm linh thay vì bị lôi cuốn vào những ý tưởng vẩn vơ. Một trong những trở ngại của việc thiền định là sự bấn loạn của tư tưởng. Những kỹ thuật về quán tưởng là những phương tiện khéo léo để giúp những ai luôn luôn dao động có thể tập trung vào một hình tượng để quán tưởng, ngõ hầu tìm lại được sự yên tĩnh tâm hồn. Một sự quán tưởng đúng đắn đòi hỏi ba đức tính: giữ cho hình tượng trong tâm luôn luôn trong sáng, nghĩa là luôn tập trung chú ý vào hình tượng. Ý thức được ý nghĩa của hình tượng mà ta đang quán tưởng và sâu rốt luôn luôn ý thức được Phật tính trong chính bản thân mình. Trên François, nhưng ba luôn luôn nhìn thấy trong các đền chùa, Phật tử quỳ lại trước tượng Phật, đó là thái độ thường có trước một vị thần, một vị trời, một thần tượng, chứ không phải trước một hiền nhân. Matthew, sự quỳ lại trước Đức Phật là để tỏ lòng tôn kính, không phải đối với một vị trời, mà đối với một người tiêu biểu cho sự minh triết tối hậu. Sự minh triết cũng như những lời dạy của Ngài có một ý nghĩa sâu đậm đối với kẻ quỳ lại Ngài. Biểu hiện lòng tôn kính với Ngài cũng là một cử chỉ khiêm tốn, đối trị với tính kiêu ngạo, luôn là trở ngại cho mọi chuyển biến tâm hồn. Tính tự cao ngăn cản mọi hình thức minh triết cũng như lòng từ bi. Một tục ngữ có nói, nước không thể tích tụ trên đỉnh núi và giá trị thật sự của một con người cũng không thể tích tụ trên đỉnh của sự tự cao được. Hơn nữa, sự quỳ lại cũng không phải là một cử chỉ máy móc khi ta đặt hai bàn tay, hai đầu gối và trán trên mặt đất. Năm điểm, ta tâm niệm thanh lọc năm độc chất là lòng căm ghét, ham muốn, vô minh, tự cao và ghen tị và biến chúng thành năm sự khôn ngoan. Khi đôi bàn tay trượt trên mặt đến lúc ta đứng dậy, ta nghĩ, xin cho ta gánh chịu mọi đau khổ của chúng sinh để loại trừ chúng. Như thế, mọi hành động thường nhật thay vì tầm thường nhạt nhẽo sẽ trở nên một sự hành trì trên phương diện tâm linh. Trên François, tuy nhiên trong đời sống ở một tu viện công giáo, thực tại duy nhất là Thượng Đế. Thế giới mà ta đang sống, thế kỷ, như những người công giáo thế kỷ thứ 17 gọi nó là một sự làm lệch sự chú tâm đối với điều căn bản nhất, Thượng Đế. Như thế đời sống tu hành nói chung là đời sống của kẻ đã lìa bỏ thế gian để đến ở Port Royal như Pascal, hoặc đến một tu viện như những người Chartreuse, là dẹp bỏ mọi hình thức vui chơi giải trí, tức là những thứ làm mất cảnh giác với tính phù du của lợi lộc, những thành công giả tạo, những sự thỏa mãn tạm thời về tiền bạc hay danh vọng, vân vân. Người ta cố gắng gạt ra những giây phút phù phiếm đó để tập trung vào điều quan trọng duy nhất là sự tiếp cận với Thượng Đế. Những tu sĩ ở Grand Chartreuse trời thế gian để hoàn thành chú tâm vào Thượng Đế, không ngừng nghỉ và cũng không sao lãng. Vậy thì, theo Phật giáo, không chấp nhận Thượng Đế thì đời sống tu hành lìa bỏ thế gian để làm gì? Và nếu Phật giáo không phải là một tôn giáo, tại sao nó lại giống tôn giáo đến như vậy? Matthew, con tưởng chúng ta đã nói qua về vấn đề này. Dù cho gọi nó là tôn giáo hay siêu hình học cũng không có gì quan trọng. Điều duy nhất mà Phật giáo hướng tới là sự giác ngộ mà Đức Phật đã thành tựu được. Điều này đòi hỏi một sự chuyển hóa tâm linh sâu rộng. Thế thì ta có thể hiểu được những người có quyết tâm đi trên con đường này sẽ dành hết thời gian cho việc tu tập. Ta cũng có thể hiểu được những điều kiện bên ngoài có thể khuyến khích hay cản trở việc tu hành. Riêng chỉ có kẻ đã giác ngộ thì hoàn toàn không bị ngoại cảnh chi phối, vì lẽ thế giới hiện tượng dưới mắt anh ta là một quyển sách mà mỗi trang đều khẳng định chân lý mà anh ta đã khám phá ra. Một kẻ đã giác ngộ chẳng hề dao động trước sự ồn ào của một thành phố lớn cũng như ở trong am cốc nơi sơn giả. Nhưng đối với kẻ sơ cơ, phải có điều kiện thuận tiện để phát huy sự tập trung và chuyển hóa tư tưởng. Trong sự nhộn nhịp của đời sống thường nhật, sự chuyển hóa đó đòi hỏi rất nhiều thời gian và dễ bị gián đoạn trước khi đạt đến sự thành tựu. Vì vậy, những người Phật tử Tây Tạng phải trải qua nhiều năm trong các am cốc xa xôi. Mục đích của họ là hướng về tâm linh và mục tiêu sau cùng là sự giác ngộ để sau đó có thể giúp đỡ tha nhân. Trên François, con định nghĩa giác ngộ như thế nào? Matthew, đó là sự khám phá ra thực tại tối hậu của bản thân và mọi vật. Trên François, và trong Phật giáo người ta quan niệm đức tin như thế nào? Matthew, hiển nhiên là từ đức tin có ý nghĩa rất hàm súc ở Tây Phương. Người ta có thể phân biệt bốn khía cạnh của đức tin. Đầu tiên là đức tin trong sáng hay cảm ứng, là loại đức tin được khơi dậy khi người ta nghe một lời dạy hay một câu chuyện kể về cuộc đời Đức Phật hay của một vị thánh. Kế đó là một sự ngưỡng vọng, một ý muốn được biết đến nhiều hơn và hành trì theo giáo lý, noi gương của một vị thánh và cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ mà ông ấy biểu hiện. Thứ ba là một sự tự khẳng định, khi chính bản thân kinh nghiệm thành quả của con đường tâm linh đã đem đến cho mình một sự an lạc càng ngày càng tăng trưởng, giống như ta đi đến một xứ sở với nhiều cảnh đẹp. Sau cùng, khi sự xác tín ấy không bao giờ mâu thuẫn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người ta sẽ vững vàng trong việc hành trì dù trong tình huống thuận lợi hay bất lợi để càng ngày càng tiến bộ. Sự xác tín ấy trở thành một bản thể thứ hai, đó là lòng tin bất thối chuyển. Tóm lại, đó là bốn giai đoạn trong đức tin Phật giáo. Đức tin đó không thể bỗng nhiên mà có được, mà là một sự khám phá tiệm tiến, một nhận thức về thành quả của sự hành trì miên mật.